Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một phụ nữ Việt Nam bị nghi liên quan đến vụ ám sát anh trai Kim Jong-un. EU cảnh báo trước nạn kỹ thuật công nghệ bị rò rỉ. Phó Đô đốc Howard được đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính quyền ông Donald Trump đề nghị Phó Đô đốc Robert Howard thay thế cho ông Michael Flynn, người vừa từ chức Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, theo hai giới chức thạo tin cho Reuters ngày 15 tháng 2. Ông Howard là một cựu phó tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự Hoa Kỳ vùng Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong lực lượng SEAL của Hải quân. Chưa rõ ông có chấp nhận đề nghị của ông Trump hay chưa. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cũng chưa đưa ra bình luận về việc này. Ông Flynn từ chức hôm thứ Hai sau khi có tiết lộ là ông đã thảo luận với đại sứ Nga tại Mỹ về việc chế tài đối với Moscow trước khi Tổng thống Donald Trump nhận chức. Cố vấn an ninh quốc gia từ chức chẳng bao lâu sau khi nhậm chức gây khó xử cho tân Tổng thống Trump, người đặt vấn đề an ninh quốc gia làm ưu tiên hàng đầu trong nghị trình làm việc. Phó Đô đốc Howard, sinh quán tại tiểu bang Rhode Island, đã đi học tại Tehran trước khi quốc vương nước này bị lật đổ vào năm 1979. Ông Howard đã phục vụ tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Cộng hòa George W. Bush với trách vụ chống khủng bố. Ông cũng có kinh nghiệm chiến đấu với những toán siêu, cũng như từng phục vụ tại Iraq và Afghanistan. Ông Howard hiện là một giám đốc của nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin với trách nhiệm điều hành công việc của công ty tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 15 tháng 2 cảnh báo các đồng minh NATO phải tôn trọng cam kết chi tiêu quốc phòng sao cho liên minh không bị Hoa Kỳ giảm bớt hỗ trợ. Bộ trưởng Jim Mattis trong chuyến đi thăm đầu tiên Bruxelles với tư cách người đứng đầu ngũ giác đài cũng tố cáo rằng một số thành viên NATO đang làm ngơ trước các mối đe dọa, trong đó có Nga. Theo diễn văn được soạn trước cung cấp cho báo chí, ông Mattis phát biểu trong phiên họp kín của các bộ trưởng quốc phòng NATO rằng Hoa Kỳ không thể lo cho tương lai an ninh của con cháu quý vị nhiều hơn quý vị. Bình luận này là một trong những chỉ trích mạnh mẽ nhất trong lịch sử các nước đồng minh chưa đạt được các mục tiêu chi tiêu quốc phòng. Chi tiêu thấp của châu Âu từ lâu là một cái gai đối với Hoa Kỳ. Nước đã đóng góp đến 70% phần quỹ của liên minh. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã đặt nặng vấn đề thay đổi, nói rằng liên minh đã không công bằng với chúng ta vì không chịu chi thêm. Trong suốt cuộc vận động tranh cử, ông Trump đã mạnh mẽ chỉ trích NATO, khiến cho đồng minh châu Âu lo ngại vì ông đã gọi liên minh NATO là lỗi thời và ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm nay, ông Trump lại lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ NATO, được phản ánh qua lời phát biểu của ông Mattis tại trụ sở NATO ở Bruxelles. Ông Mattis gọi NATO là liên minh quân sự mạnh mẽ và thành công nhất trong lịch sử cận đại, và chứng tỏ việc này qua những cái bắt tay với từng bộ trưởng quốc phòng các nước châu Âu lúc khai mạc cuộc họp. Tuy nhiên, ông Mattis tuyên bố sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ không nên xem như là một việc sẵn có. Ông Mattis cũng không đưa ra một tối hậu thư rõ ràng hay nói Hoa Kỳ sẽ giảm bớt những hậu thuẫn như thế nào. Ông nói trong nhiều năm nay, Hoa Kỳ đã kêu gọi các nước đồng minh châu Âu chi tiêu 2% giá trị kinh tế vào quốc phòng. Vẫn theo lời tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các nước đồng minh phải chứng tỏ tiến bộ trong năm 2017, thông qua một kế hoạch với ngày giờ cụ thể về các mục tiêu chi tiêu quốc phòng. Pháp, Đức và Italia yêu cầu Hội đồng châu Âu xem xét lại quy định về đầu tư nước ngoài vào EU giữa các quan ngại rằng kiến thức kỹ thuật đang bị rò rỉ ra nước ngoài. Trong thư chung, Bộ trưởng Kinh tế Pháp, Đức và Bộ trưởng Công nghiệp Ý bày tỏ lo lắng trước việc ngày càng có nhiều nhà đầu tư ngoài EU thâu tóm công nghệ của châu Âu vì các mục đích chiến lược của quốc gia của họ. Trong khi đó, giới đầu tư châu Âu lại thường gặp phải những rào cản khi tìm cách đầu tư ra các nước bên ngoài, Thư gửi Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmström nêu rõ, Pháp, Đức và Ý đề nghị Hội đồng châu Âu nên cân nhắc đến việc các nước thành viên EU có thể thẳng thừng ngăn cản một nhà đầu tư nước ngoài nào đó hoặc đặt điều kiện buộc họ phải tuân thủ. Luật lệ châu Âu cho phép các nước thành viên cấm các nguồn đầu tư nước ngoài có thể đe dọa an ninh và trật tự công cộng. Điều cần thiết bây giờ là có thêm sự bảo vệ dựa trên các phạm trù kinh tế, Bộ trưởng của ba nền kinh tế lớn nhất EU nhấn mạnh. Bức thư cũng đơn cử các trường hợp đặc biệt mà các công ty EU buộc phải lập các liên doanh địa phương và trường hợp các nước cấm hoàn toàn giới đầu tư nước ngoài không được nhúng tay làm ăn trong một số lĩnh vực nhất định. Pháp lâu nay có chính sách rà soát và có thể chặn các công ty nước ngoài mua lại các doanh nghiệp của Pháp dưới một số điều kiện nhất định. Tại Đức cũng đang xuất hiện quan điểm tương tự sau làn sóng đầu tư ồ ạt gần đây từ Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam khẳng định chưa nhận được thông tin liên quan đến người phụ nữ mang giấy thông hành Việt Nam bị bắt vì bị tình nghi có dính dáng đến vụ ám sát anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Người đứng đầu ngành công an còn khẳng định khả năng mang hộ chiếu giả đối với công dân Việt Nam là gần như không có. Vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, ngay tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hôm 14 tháng 2 đang gây chấn động dư luận thế giới. Cảnh sát Malaysia hôm 15 tháng 2 đã bắt một phụ nữ mang giấy thông hành Việt Nam bị tình nghi là một trong những thủ phạm đã ra tay hạ sát ông Kim Jong-nam. Thông báo của cảnh sát Malaysia cho biết, người phụ nữ này tên Đoàn Thị Hương, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1988 tại Nam Định. Trả lời phỏng vấn của VOA vào tối 15 tháng 2, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm cho biết phía Việt Nam chưa nhận được thông tin gì về việc này. Ông nói,
Tôi chưa có thông tin gì về việc này.
Trước đó hôm 14 tháng 2, các nhà lập pháp Hàn Quốc dẫn lời cơ quan tình báo nước này nói họ tình nghi thủ phạm giết ông Kim Jong-nam là hai nữ đặc vụ Bắc Triều Tiên. Reuters cũng dẫn nguồn tin từ chính phủ Hoa Kỳ nghi kẻ ám sát anh trai ông Kim Jong-un là đặc vụ Bắc Triều Tiên. Trong khi cảnh sát Malaysia đang tiếp tục truy tìm các đồng phạm khác, một số người trong công luận đặt nghi vấn về nhiều khả năng nữ nghi phạm bị bắt mang giấy tờ thông hành, hộ chiếu giả của Việt Nam. Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.
Rất ít, thì không có. Người ta ở Việt Nam thì khả năng là rất ít, còn người Việt Nam ở nước ngoài thì tôi không quản lý được.
Khi VOA hỏi liệu có khả năng những người làm công tác an ninh tình báo tại Việt Nam mang các giấy tờ giả hay không, ông Tô Lâm trả lời.
Không có, người làm công tác không bao giờ, công việc nhà nước thì không bao giờ có hộ chiếu giả. Công dân Việt Nam không có hộ chiếu giả.
Ông Kim Jong-nam bị ám sát tại phi trường Kuala Lumpur khi đang chờ chuyến bay đi đến Macau hôm 14 tháng 2. Một nhà lập pháp Hàn Quốc nói nhiều khả năng ông Kim Jong-nam bị giết chết bằng chất độc. Đài truyền hình Chosun của Hàn Quốc cho biết nghi phạm là hai nữ điệp viên đã lên taxi tẩu thoát sau khi hạ sát ông Kim Jong-nam.
Các hãng tin quốc tế cho hay nhà chức trách Malaysia đã tạm giữ một phụ nữ bị tình nghi liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Cảnh sát Hoàng gia Malaysia nói hôm 15 tháng 2 rằng người phụ nữ đã bị giữ lại tại nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Kuala Lumpur và cô ta mang các giấy thông hành của Việt Nam. Theo các giấy tờ này, danh tính của cô là Đoàn Thị Hương, sinh ngày 31 tháng 5 năm 1988 ở Nam Định. Người đứng đầu ngành cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói Đoàn Thị Hương bị bắt vào sáng thứ Tư, hai ngày sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam. Trong một tuyên bố, ông Khalid cho biết nghi phạm đã được nhận dạng chắc chắn từ hình ảnh camera an ninh tại sân bay và chỉ có một mình vào thời điểm bị bắt. Vụ việc đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới vì tình tiết mới có thể liên quan đến Việt Nam. Vào chiều muộn ngày 15 tháng 2 giờ Hà Nội, VOA đã liên lạc với vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu phản ứng. Một cán bộ đề nghị không nêu tên cho biết Bộ chưa có tuyên bố gì. VOA cũng liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia nhưng không có ai trả lời điện thoại. Từ Việt Nam, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng nhà chức trách Việt Nam nên nhanh chóng hợp tác với phía Malaysia để làm rõ các thông tin, ông nói với VOA.
Cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Malaysia là phải hợp tác chặt chẽ với công an Malaysia để xác định là cái hộ chiếu này và cái người mang hộ chiếu này là thực sự như nào, có hộ chiếu giả hay không. Ngay cả Bộ Công an Việt Nam, trong đó có Cục xuất nhập cảnh đó, phải làm việc ngay lập tức để xác định rằng cái người được có hộ chiếu đó ấy, là có nguồn gốc như thế nào. Ở Việt Nam, cấp cái hộ chiếu là trên cơ sở là chứng minh nhân dân đều có dấu vân tay. Họ cung cấp ngay cho Malaysia các tài liệu đó để Malaysia xác định ngay rằng cái người bị bắt đấy đúng là cái người đứng tên trong cái hộ chiếu của Việt Nam hay không.
Luật sư Trần Vũ Hải nhận định, trong lúc chưa có sự phối hợp với các nhà chức trách Việt Nam, nếu cảnh sát chỉ căn cứ vào các giấy tờ thu được, điều đó chưa đủ để khẳng định nghi phạm có phải là công dân Việt Nam hay không.
Nếu là các điều viên chuyên nghiệp, tôi muốn nói là người chuyên nghiệp, các điều viên ám sát thì nói chung là không có hộ chiếu thật, nói chung là họ sẽ dùng các hộ chiếu khác để giấu mình. Nếu họ mà tẩu thoát đi thì coi như là không ai biết họ là ai. Tôi nghĩ rằng là rất là khó tin, vì đây là một cái người có hộ chiếu đúng như cảnh sát Malaysia đưa ra, mặc dù cũng có khả năng là như vậy.
Trong trường hợp nghi phạm được xác định là công dân Việt Nam, luật sư Hải cho rằng vì vụ việc xảy ra trên đất Malaysia nên nhà chức trách nước này sẽ điều tra và xét xử, không có khả năng họ sẽ dẫn độ nghi can về Việt Nam. Phó Tổng Thanh tra Nur Rashid Ibrahim nói với hãng Reuters rằng cảnh sát đang truy tìm một vài kẻ khác, tất cả đều là người nước ngoài. Song vị này không cho biết cụ thể quốc tịch và giới tính của những người đó là ai. Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc hôm 15 tháng 2 khẳng định ông Kim Jong-nam đã bị đầu độc bởi hai người tình nghi là các nữ điệp viên Bắc Triều Tiên và ông bị đầu độc bằng một loại chất độc lỏng chưa rõ tên qua hình thức dùng kim tiêm hoặc dùng một mảnh khăn. Cảnh sát Malaysia điều tra về vụ này nói vẫn chưa rõ về nguyên nhân ông Kim tử vong và sẽ sớm tiến hành khám nghiệm tử thi. Sáng 15 tháng 2, thi thể của ông đã được đưa đến bệnh viện thứ hai. Tại đó, việc mổ pháp y đã diễn ra. Các nguồn tin cảnh sát nói các quan chức Đại sứ quán Bắc Triều Tiên đã có mặt tại bệnh viện và phối hợp với nhà chức trách địa phương.
Tin đồn lan truyền rằng cái chết của ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, đã được thực hiện theo lệnh của các giới chức cao cấp tại Bình Nhưỡng và rất có thể thừa lệnh của chính ông Kim Jong-un. Từ Seoul, thông tin viên Brian Peden của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-an nói:
nếu chứng minh được cái chết của ông Kim Jong-nam là do chính quyền Bắc Hàn thực hiện, thì đây là một trường hợp cho thấy sự tàn bạo và vô nhân đạo của chế độ Kim Jong-un.
Ông Kim Jong-nam được coi là một mối đe dọa đối với chế độ cai trị của người em khác mẹ vì những lời chỉ trích bộc trực của ông đối với chính sách đàn áp và đường lối cai trị độc tài ở trong nước. Và cũng bởi vì ông Kim Jong-nam là người ủng hộ các chính sách cải cách sẽ nới lỏng quyền kiểm soát của nhà nước. Một lý do khác là bởi vì những lời đồn đại cho rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình muốn thấy ông Kim Jong-nam thay thế Kim Jong-un trong cương vị lãnh tụ Bắc Hàn. Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm thứ Tư nói rằng ông Kim Jong-un đã công bố mật lệnh quân sự phải tuân thủ trong mọi trường hợp là ám sát cho bằng được người anh cùng cha khác mẹ. Vẫn theo nguồn tin này thì đã có một âm mưu ám sát ông Kim Jong-nam hồi năm 2012. Ông Kim Jong-nam đã từng được Bắc Kinh bảo vệ và sống với người vợ thứ nhì của ông tại Macau thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Ông An Chan-il, một người đào tị từ Bắc Hàn và hiện là một nhà phân tích tại Viện Quốc tế nghiên cứu các vấn đề Bắc Hàn, nói có phần chắc là các điệp viên Bắc Hàn trà trộn trong số đông đảo người lao động làm việc trong công nghiệp khai thác khoáng sản và hầm mỏ ở Malaysia đã được tin về kế hoạch du hành của ông Kim Jong-nam và quyết định ra tay trong khi ông không được sự bảo vệ của Trung Quốc. Ông An Chan-il nói, tôi tin rằng Bắc Hàn có thể đã cho đặc vụ trà trộn trong đám đông người lao động, trong khi hai phụ nữ bị tình nghi là thành viên của cơ quan trinh sát có khả năng cao là ít nhất có hơn 10 người thuộc các cơ quan tình báo khác cũng có liên quan tới sứ mạng này. Chính quyền Hàn Quốc hôm thứ Tư hối thúc tất cả những người đào tị Bắc Hàn hãy thận trọng đề phòng và giữ an toàn cho bản thân.
Nếu được chứng minh vụ ám sát người anh trai của lãnh tụ Kim Jong-un theo lệnh của nhà nước Bắc Hàn, sẽ cô lập hóa hơn nữa giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng, vốn đã phải chật vật xoay sở trong các điều kiện khắc nghiệt để tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi các vụ vi phạm nhân quyền diễn ra khắp nơi trong nước. Viện An ninh Quốc gia Hàn Quốc hồi tháng 12 năm 2016 tố cáo Kim Jong-un đã hạ lệnh hành quyết 340 người kể từ khi ông ta lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2011. Năm 2013, ông Kim ra lệnh tử hình chú của mình, ông Chang Song-taek, từng được coi là người hướng dẫn tinh thần cho ông Kim Jong-un và từng là nhân vật quyền lực thứ nhì của Bắc Hàn về tội phản bội, theo Bình Nhưỡng. Giáo sư Carl Tyer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, nói cái chết của ông Kim Jong-nam là thêm một chỉ dấu khác nữa về những lo âu chính trị ở Bắc Hàn. Giáo sư Tyer nói rằng, ngay cả khi người anh của ông ta bị loại trừ và rõ rệt là sẽ không bao giờ trở về để thách thức ông ta, đây có thể là thêm một chỉ dấu về những sự lo âu của ông Kim Jong-un. Trong nhiều ngày tới, Bắc Hàn sẽ đánh dấu sinh nhật của lãnh tụ tiền nhiệm ông Kim Jong-il, cha của hai anh em cùng cha khác mẹ Kim Jong-nam và Kim Jong-un. Lễ lớn rơi vào ngày thứ năm tuần này được gọi là Ngày Sao Sáng, sẽ có những màn trình diễn trượt băng và bơi nghệ thuật, pháo bông và các cuộc tuần hành của công chúng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư cho hay là đang theo sát các diễn tiến trong vụ này và lưu ý rằng nhà chức trách Malaysia đang tiếp tục điều tra cái chết của ông Kim Jong-nam. Giới học giả và truyền thông nhà nước Trung Quốc không vội vàng đưa ra kết luận nào về cái chết của ông Kim Jong-nam trước khi cuộc điều tra kết thúc. Họ cũng tìm cách làm giảm nhẹ tầm quan trọng của những mối liên hệ giữa người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un với Trung Quốc. Ông Vương Đông, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Bắc Kinh, nói cái chết của ông Kim Jong-nam sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Ông nói rằng tất cả những thách thức trên bán đảo Triều Tiên sẽ không tự nó mà biến mất. Ông Vương nhận định, những gì xảy ra cho ông Kim Jong-nam hôm qua chỉ là một tin giật gân cho các báo chí. Tôi không tin là vụ này sẽ mang lại một thay đổi cơ bản hoặc có tác động đáng kể nào tới tình hình chính trị tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, trên mạng, các cuộc thảo luận có vẻ bao quát hơn. Trong mấy năm trở lại đây, ông Kim Jong-un ngày càng trở thành mục tiêu bị giễu cợt trên các trang mạng Internet của Trung Quốc, giữa lúc các quan hệ giữa lãnh tụ của đất nước bị cô lập này với Bắc Kinh ngày càng căng thẳng. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa gặp ông Kim Jong-un từ khi ông này lên nắm quyền, và ông Kim Jong-un cũng chưa từng đi thăm Bắc Kinh như cha ông đã từng làm nhiều lần trong quá khứ. Nhà phân tích các vấn đề Bắc Á, giáo sư Justin Hastings của Đại học Sydney, nói Trung Quốc trước đây đã răn đe là không được hãm hại ông Kim Jong-nam ngày nào mà ông còn ở trên lãnh thổ Trung Quốc, kể cả ở Macau. Giáo sư Hastings cho rằng việc ông Kim Jong-nam đi thăm Malaysia đã cung cấp một cơ hội cho những kẻ trực sẵn giết hại ông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, giáo sư Hastings nói, không mấy ngạc nhiên khi ông Kim Jong-nam bị giết. Trước sau gì thì ông Kim Jong-un cũng tìm cách hãm hại ông. Còn về thời điểm xảy ra chuyện này thì đơn giản vì đó là lúc thuận tiện để họ có thể ra tay.
Giáo sứ Song Ngọc Nghệ An sẽ cử một vài người đại diện đi nộp đơn kiện Formosa. Linh mục Nguyễn Đình Thục đã gặp gỡ các giáo dân sáng ngày 15 tháng 2 và thông báo như vậy tại địa điểm đoàn người tạm nghỉ ở một giáo xứ thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trước đó, ngày 14 tháng 2, hàng trăm người từ Song Ngọc đã lên đường đi đến Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để khiếu kiện Formosa gây ra thảm họa môi trường, làm cuộc sống của họ khốn đốn. Họ đã phải đi bộ vì phía chính quyền đã ngăn chặn các dịch vụ xe khách. Cùng ngày, Linh mục Nguyễn Đình Thục và các giáo dân cho biết họ đã bị người của phía chính quyền tấn công tàn nhẫn, nhiều người sống dở chết dở khi mới đi được hơn 20 km khi đến xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. VOA không liên lạc được với nhà chức trách địa phương để xác minh thông tin từ phía họ. Biết tin về việc những người dân Song Ngọc đi khiếu kiện và bị đánh đập, trong một cuộc phỏng vấn riêng với VOA ngày 14 tháng 2, dân biểu liên bang Alan Lowenthal, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc hội Mỹ về Việt Nam, nói
Well, we want to say that we are very much aware that Vietnam suffered enormous environmental catastrophe.
Chúng tôi muốn nói chúng tôi biết rõ Việt Nam đã phải hứng chịu một thảm họa môi trường to lớn do việc xả thải chất độc hại trái phép của hãng thép Formosa ở Hà Tĩnh. Chính phủ Việt Nam ứng phó chậm chạp và đã từ chối điều tra xem ai chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cá nhân tôi cho rằng đó là một sai lầm lớn. Và tôi sẽ tiếp tục vận động chính phủ Mỹ, thông qua chính sách của mình, đứng lên vì những người bị thiệt hại nặng nề vì thảm họa môi trường này.
Về quyết định chỉ cử người đại diện đi kiện Formosa, Linh mục Nguyễn Đình Thục nói đây là ý của bề trên, cụ thể là Linh mục Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. Linh mục Nguyễn Đình Thục cho VOA biết thêm chi tiết.
Tôi nghĩ rằng là bề trên trước hết mong muốn an toàn cho người dân, bởi vì ngày qua đã xảy ra cái thảm họa rất là đau lòng. Do thứ hai thì có thể là bề trên sẽ có phương thức khác, phương thức đấu tranh khác mà có thể mang lại hiệu quả. Cũng có thể là bề trên sẽ là tạm thời dừng lại cái chuyện kiện tụng, bởi vì bây giờ chúng ta cần phải quan tâm đến một vấn đề khác, còn quan trọng hơn đó là cái vấn đề mà công an đàn áp mà người dân.
Theo Linh mục Giáo sứ Song Ngọc, trong cuộc đàn áp hôm 14 tháng 2, có khoảng 100 người đi khiếu kiện đã bị thương vì đánh đập. Nói về việc kiện tụng trong thời gian tới, Linh mục cho hay là sẽ làm việc với các luật sư để đơn kiện chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng cản trở lớn nhất chính là chính quyền Cộng sản. Ông nói họ không quan tâm đến bản chất vấn đề, mà chỉ quan tâm đến sự việc có lợi cho họ, có lợi cho chế độ hay không.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Chính phủ của Tổng thống Trump đang cân nhắc một chiến thuật mới để khích lệ Trung Quốc không hạ giá đồng nhân dân tệ. Nhưng theo cách làm thế nào để hai bên không trực diện đối đầu nhau? Theo tờ The Wall Street Journal dẫn lời các hoạch định chính sách, Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Tờ The Wall Street Journal nói, theo kế hoạch mới, Bộ Tài chính Mỹ sẽ coi việc giảm giá hay thao túng đơn vị tiền tệ của bất kỳ nước nào, không cần nêu đích danh Trung Quốc, như một trợ cấp không được công bằng đối với Hoa Kỳ. Trong tình huống đó, các công ty Mỹ có thể nộp hồ sơ lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ để phản đối trợ cấp bất công đó, dù là Trung Quốc hay của bất kỳ nước nào khác, toan tính thao túng đơn vị tiền tệ của họ theo chiều hướng bất lợi cho phía Mỹ. Các cuộc thảo luận này là một phần trong chiến lược mới của Tân Hội đồng Thương mại Quốc gia của chính phủ Trump nhằm cân bằng mục tiêu là vừa thách thức Trung Quốc về một số chính sách của nước này, trong khi cùng lúc duy trì các quan hệ ổn định hơn với Bắc Kinh. Làm như thế sẽ giúp cho chính quyền của Tổng thống Trump né tránh, ít nhất là trong lúc này, tranh cãi với Trung Quốc về liệu Bắc Kinh có thực sự thao túng đồng nhân dân tệ hay không. Nếu đề nghị này được thi hành, thì có nghĩa là ông Trump đã xoa dịu phần nào những lời lẽ cường điệu và cứng rắn trong thời gian vận động tranh cử, đe dọa tăng thuế quan để trừng phạt Trung Quốc thao túng đồng nguyên, để giờ đây chọn một hướng tiếp cận mềm mỏng hơn đối với Bắc Kinh. Thái độ hòa hoãn đó sẽ lót đường cho các hành động chống những nước khác mà ông Trump và ekip của ông đã tố cáo là thao túng đơn vị tiền tệ. Trong các nước này có một số đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Đức. Tuy nhiên, đây là một động thái có thể đẩy các nước đồng minh của Mỹ vào thế muốn tiếp tay với Trung Quốc chống lại chính sách của chính phủ Trump. Chính phủ tiền nhiệm dưới quyền của Tổng thống Obama đã quyết định không coi vấn đề giảm giá đơn vị tiền tệ như một trợ cấp, vì e rằng làm như thế có thể vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và khởi động các biện pháp tương tự chống lại hàng xuất khẩu của Mỹ. Các nước khác có thể lập luận rằng các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đã làm cho đồng đô la Mỹ suy yếu và cũng có thể được coi là một hình thức trợ cấp. Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 10 tháng 2, ông Trump hứa trong nay mai sẽ san bằng sân chơi cho các đơn vị tiền tệ Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng ông không giải thích ông ngụ ý muốn nói gì khi nói như vậy. Ông Abe phản bác lại rằng nói Nhật Bản hạ giá đồng yen là sai với sự thực. Thủ tướng Đức Angela Merkel hồi tháng trước cũng bác bỏ lời cáo buộc của ông Peter Navarro, người đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia, cho rằng thặng dư mậu dịch của nước này là một dấu hiệu cho thấy là giá trị đơn vị tiền tệ của Đức thấp hơn giá trị thực tế của nó. Bà Merkel lưu ý rằng tỷ giá hối đoái là thuộc trách nhiệm của Ngân hàng Trung ương Âu Châu và chính phủ Đức từ lâu vẫn tôn trọng tính độc lập của ngân hàng này. Phúc trình về chính sách tiền tệ của Trung Quốc được đưa ra sau khi ông Trump gọi điện thoại cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước và đồng ý tôn trọng chính sách Một Trung Quốc, là chính sách đã là nền tảng của các quan hệ Mỹ-Trung từ những năm của thập niên 1970.
Trung Quốc phản đối ngoại giao với Ấn Độ về chuyến thăm của một phái đoàn Quốc hội Đài Loan tới Ấn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo ngày 14 tháng 2. Ba thành viên Quốc hội Đài Loan do nhà lập pháp Quan Bích Linh thuộc Đảng Dân Tiến Cầm Quyền dẫn đầu khởi sự chuyến thăm New Delhi đầu tuần này. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Trung Quốc đã chính thức phản đối chính phủ Ấn Độ về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Ấn nói chuyến thăm này không chính thức. Một giới chức của Đảng Dân Tiến tại Đài Bắc cho hay phái đoàn lập pháp Đài Loan dự trù về nước ngày 16 tháng 2 và rằng họ đến Ấn Độ cũng là để thăm những công ty Đài Loan đang hoạt động tại đây. Dù Trung Ấn có những nỗ lực cải thiện quan hệ trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn nghi ngờ sâu sắc đặc biệt về tranh chấp biên giới giữa hai nước. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh khó trị, không có quyền có quan hệ ngoại giao chính thức với các nước khác. Bắc Kinh cũng gia tăng bóp nghẹt các quan hệ quốc tế của Đài Loan sau khi bà Thái Anh Văn đắc cử Tổng thống vào năm ngoái. Trung Quốc nghi bà Thái muốn đẩy mạnh độc lập chính thức cho Đài Loan, trong khi Tổng thống Đài Loan khẳng định muốn duy trì hòa bình với Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump mới đây khi tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tòa Bạch Ốc đã nhấn mạnh Hoa Kỳ là một đồng minh quan trọng và lâu dài của Nhật Bản. Tổng thống Trump nói sự gắn kết giữa hai quốc gia và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta rất sâu rộng. Chính quyền này cam kết xây dựng các mối quan hệ này chặt chẽ hơn nữa. Chúng tôi cam kết đối với an ninh của Nhật Bản và mọi lĩnh vực dưới sự kiểm soát của chính quyền này và củng cố thêm nữa liên minh rất quan trọng của chúng ta. Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản vẫn là nền tảng của hòa bình và ổn định của khu vực Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là cả hai quốc gia Nhật Bản và Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư rất mạnh mẽ vào liên minh để xây dựng khả năng quốc phòng của hai nước. Tổng thống Trump nói chúng ta đối mặt với nhiều thách thức và hợp tác song phương là thiết yếu. Đất nước chúng ta cam kết là một đối tác tích cực và đầy đủ trách nhiệm. Chúng ta sẽ hợp tác để tăng tiến những quyền lợi có chung trong khu vực, bao gồm tự do hàng hải và phòng vệ chống lại đe dọa phi đạn và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và tôi xem cả hai là ưu tiên rất cao. Liên hệ đến vấn đề kinh tế, Hoa Kỳ sẽ tìm một mối liên hệ thương mại tự do, công bằng và hỗ tương có lợi cho cả hai quốc gia. Tổng thống Trump nói Nhật Bản là một quốc gia hãnh diện với lịch sử và văn hóa lâu đời và nhân dân Hoa Kỳ tôn trọng đất nước và những truyền thống của Nhật Bản. Tổng thống Trump cũng cảm ơn với nhân dân Nhật Bản cho phép các lực lượng vũ trang Mỹ trú đóng. Tổng thống Trump nói tiếp, cùng nhau làm việc, hai nước chúng ta có khả năng mang lại sự hòa hợp, ổn định và thịnh vượng to lớn hơn cho vùng Thái Bình Dương và xa hơn nữa cải thiện vô số đời sống trong tiến trình thực hiện. Chúng ta cam kết với mục đích này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.